Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của Nghị định số 143 ngày 1 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Bá Huy ở huyện Tuy Phước, ông Nguyễn Văn Hậu ở huyện Phù Mỹ và bà Phan Thị Thu Hoài ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đào Bá Huy ở huyện Tuy Phước hỏi, khi nhà nước thu hồi đất, việc bồi thường được thực hiện theo những nguyên tắc nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 91 Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 quy định về nguyên tắc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sau đây. Việc bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật. Vì lợi ích chung, sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng của địa phương, quan tâm đến đối tượng chính sách xã hội, đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng đất, bằng nhà ở mà có nhu cầu được bồi thường bằng tiền thì được bồi thường bằng tiền theo nguyện vọng đã đăng ký khi lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với người có đất thu hồi, nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở thì được xem xét bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật dân sự mà bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường thiệt hại. Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngừng sản xuất kinh doanh do nhà nước thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ. Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống sản xuất. Khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời phải phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng dân cư, nơi có đất thu hồi. Khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư để đảm bảo chủ động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 78 và Điều 79 của luật này mà phần diện tích còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu tại khoản 2 Điều 220 của luật này, nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường hỗ trợ quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật. Kinh phí bồi thường hỗ trợ trong trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản này được tính vào kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án đầu tư. Ông Nguyễn Văn Hậu ở huyện Phù Mỹ hỏi, tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 18 và khoản 20 điều 3 luật thủy sản 2017 quy định về giải thích từ ngữ sau đây. Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Tàu cá là phương tiện thủy có lắp động cơ hoặc không lắp động cơ, bao gồm tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản. Điều 53 Luật Thủy sản 2017 quy định về điều kiện khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam như sau. Tổ chức cá nhân khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chấp thuận đối với tàu cá khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc cấp phép đối với khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực khi đáp ứng các điều kiện sau đây. Được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ có biển cho phép hoặc được tổ chức quản lý nghề cá khu vực cấp hạn ngạch cho Việt Nam. Tàu cá có đủ điều kiện hoạt động đã được đăng ký có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, có đủ trang thiết bị an toàn cho người và tàu cá, thiết bị giám sát hành trình, thông tin liên lạc phù hợp. Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng hoặc chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thuyền viên và người làm việc trên tàu cá phải có bảo hiểm hộ chiếu trên tàu hoặc một nhóm tàu và có ít nhất một người biết sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ thông dụng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu cá đến khai thác, không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Đáp ứng điều kiện khác theo quy định của tổ chức nghề cá khu vực quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Bà Phan Thị Thu Hoài ở thị xã An Nhơn hỏi, trao biển quảng cáo không đúng nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị phạt như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm D khoảng 3, khoảng 5, điều 42, chương 3, nghị định số 38, ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, quy định về vi phạm quy định về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình, chuyên quảng cáo cụ thể. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Sửa đổi làm sai lệch nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc bổ sung tên địa chỉ của người thực hiện quảng cáo trên mỗi bản quảng cáo băng rôn đối với hành vi quy định tại điểm B khoảng 1 điều này. Buộc tháo dỡ quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm A khoảng 1 các khoảng 2, 3 và 4 điều này. Khoảng 2 điều 5 nghị định 38/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo được sửa đổi bởi khoảng 2 điều 1 nghị định số 128/2022 của Chính phủ quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân tổ chức như sau. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 và chương 3 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 5, 6 và 7 điều 10. Các khoản 4, 5, 6 và 7 điều 10A, điểm A khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm A, B, C và D khoản 7 điều 14, các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm B khoản 5 điều 21, các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm B khoản 5 điều 23, khoản 1 điều 24, các điều 30, 38, 39 và 40 nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Như vậy, treo biển quảng cáo không đúng nội dung quảng cáo đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và buộc tháo dỡ quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn. Nội dung Nghị định số 143 ngày 1 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Người lao động thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện. Nghị định quy định chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện gồm giám định mức suy giảm khả năng lao động, trợ cấp tai nạn lao động. Nghị định quy định cụ thể điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Theo đó, người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện khi có đủ các điều kiện sau đây. Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, không thuộc các trường hợp không được hưởng các chế độ tai nạn lao động quy định dưới đây. Người lao động không được hưởng các chế độ tai nạn lao động nếu tai nạn xảy ra do một trong các nguyên nhân sau: mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc nhiệm vụ lao động; người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân; sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện trái quy định của pháp luật; giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Nghị định 143/2024 của Chính phủ quy định, người lao động bị tai nạn lao động chủ động đi giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Sau khi bị thương tật lần đầu đã được điều trị ổn định, sau khi thương tật tái phát đã được điều trị ổn định. Đối với trường hợp thương tật không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả phí giám định đối với người lao động chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động trong trường hợp kết quả khám giám định đủ điều kiện để hưởng hoặc điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Thời điểm chi trả phí giám định đối với các trường hợp đủ điều kiện được thực hiện cùng với thời điểm trả trợ cấp tai nạn lao động. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 100% do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 3 lần mức lương tối thiểu tháng tính theo vùng 4 do chính phủ quy định. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Ngoài mức trợ cấp nêu trên còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4. Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động là tổng thời gian người lao động đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, tính đến tháng trước liền kề tháng bị tai nạn lao động. Nếu đóng không liên tục thì được cộng dồn, một năm được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Thời điểm để xác định tháng lương cơ sở vùng 4 làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp được tính vào tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc vào tháng có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú. Trường hợp bị tai nạn lao động mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong ra viện, trong giấy ra viện còn có chỉ định hẹn khám lại, tháo bột, tháo nẹp, tháo vít, thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động được tính vào tháng có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa. Nghị định cũng nêu rõ thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 31,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4 nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động. Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật do tai nạn lao động mà chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động. Thời điểm hưởng trợ cấp đối với trường hợp này được tính tại tháng người lao động bị chết. Trợ cấp tai nạn lao động thực hiện theo nguyên tắc tai nạn lao động xảy ra lần nào thực hiện trợ cấp lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Trường hợp giám định lại có kết quả tăng mức suy giảm khả năng lao động so với mức suy giảm khả năng lao động đã được hưởng trợ cấp, người lao động được hưởng thêm trợ cấp bổ sung một lần để bảo đảm hưởng đủ mức trợ cấp tương ứng với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động tăng thêm. Thời điểm hưởng trợ cấp đối với trường hợp này được tính vào tháng có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa. Nghị định số 143/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung Nghị định số 143 ngày 1 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.